mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và từ hôm nay thì có quý đạo tràng về thiền viện để cúng dường, thì muốn quý thầy cũng có nhắc nghe thêm. Thì ở đây thì hôm nay thì chúng tôi cũng nhắc thêm cho quý đạo tràng một cái điểm này, cũng là điểm rất là quan trọng, tức là nói về cái chẳng lầm nhân quả. Bởi vì thường thì cái người tu, nhất là cái người tu thiền là phải nhận cho rõ cái điểm này cho chín chắn, chứ còn không thì dễ lầm lẫn, rồi có khi thì sảy chân rồi hối hận. Mà thường thì người mà không có hiểu kỹ thì nghĩ rằng nhân quả là cái tầm thường, phải không? Nhiều khi có người học thiền lâu rồi nghĩ rằng mình bây giờ thuộc về hạng cao rồi, phải không? Còn nhân quả là để dạy cho mấy người mới vào đạo, phải không? Có ý nghĩa đâu. Nhưng mà không khéo thì dễ lầm đó. Cho nên tu thiền, nhất là người tu thiền đó, phải hiểu cho kỹ cái này, chứ không á thì trở thành gọi là cái nhân lành mà chuốc quả dữ, phải không? Nhân lành là mình biết tu, phải không? Nhưng mà không khéo thì chuốc quả dữ, thành ra rồi nó lại không khéo. Cho nên giờ đặt cái trường hợp thứ nhất là tu thiền đó là có bát nhân quả hay không. Thì trước tiên là dẫn câu chuyện mà quý vị thường nghe, tất nhiên là câu chuyện mà Chuồng Quan đó, phải không? Nghĩa là tổ Bá Trượng mà thường giảng thượng đường giảng đó, thì mỗi lần giảng thì có ông già vào ngồi nghe. Nhưng mà hôm đó ngài giảng xong á thì chúng tan hết rồi mà ông già đó không có đi, phải không? Cứ ngồi hoài đó. Thì ngài thấy lạ, ngài mới hỏi vậy chứ, còn ông sao ông chưa đi? Thì ông già ông nói rằng con không phải là người. Thì ngài Bá Trượng ngài hỏi chứ ông là cái gì? Thì ngài nói là con á là coi như là con chồng quan ở ngoài kia, nhưng mà trước kia đó con là một cái vị sa môn tu hành trong cái thời Phật quá khứ đó, Phật Ca Diếp đó, nhưng mà do đáp lầm một cái câu cho nên là bị đọa làm thân chồn đó, mà đến nay là 500 kiếp rồi, giờ mong hòa thượng chỉ dạy cho con, nói cho con một câu để mà con giải thoát được kiếp tròn, phải không? Thì ngài Bá Trượng hỏi chứ ngày xưa là ông đáp làm sao? Thì ông già đó ông có nói rằng ngày xưa đó có người hỏi con là người mà đại tu hành đó, không? Đại tu hành đó thì có rơi vào nhân quả hay không? Thì con đáp là chẳng rơi vào nhân quả, do đáp lầm như vậy đó mà phải đọa làm tròn 500 kiếp. Thì tổ Bá Trượng hỏi giờ ông hỏi lại ta đi. Thì ông liền hỏi vậy chứ người đại tu hành á có rơi vào nhân quả hay không? Đại tu hành là người tu hành mà cỡ lớn á, chứ không phải thứ thường, phải không? Thì hỏi vậy thì tổ Bá Trượng nói chẳng mê mờ nhân quả, tức là bất mụi nhân quả, chẳng mê mờ nhân quả, hay là chẳng lầm nhân quả. Nói chẳng lầm nhân quả thì ông nói là dạ bạch hòa thượng, như vậy là con đã thoát được kiếp chồn rồi, thì xin hòa thượng nghĩa là cái thân của con á bây giờ còn ở phía sau cái hang chỗ hốc đá phía sau đó, xin hòa thượng cho được tống tán theo cái lễ của vị tăng. Thì vậy thì cho nên sau đó thì ông từ giả về, thì sau đó hôm sau thì ngài Bá Trượng ngài mới dẫn đồ chúng, hôm nay là có cái đám tang của vị tăng, thì các vị theo ta đi đến làm lễ, thì các chư tăng lấy làm lạ, trong chúng đâu có ai mà mất đâu mà làm lễ, thì cũng nghe đi theo ngài. Thì ngài dẫn qua sau núi tới chỗ cái hang đó, thì thấy xác một con chồn đó, thì ngài lấy gậy ngài khiều ra, thì ngài nói đây làm lễ cái vị tăng này đây, sau đó thì Ngài mới kể cái cơ tích ra cho Chư Tăng hay đó. Thì như vậy đó là câu chuyện mà gọi là bất muội nhân quả, nghĩa là chẳng lầm nhân quả, thấy không? Thì vậy là chỉ có một câu đáp à, chẳng rơi vào nhân quả với lại chẳng lầm nhân quả, thì tại sao mà một câu á thì phải làm kiếp trộn 500 năm kiếp, còn một câu á thì lại được giải thoát, chỉ có khác con chữ à, phải không? Chữ rơi với chữ lầm thôi. Thì vậy thì quý vị mới thấy không phải là nhân quả là đơn giản, phải không? Bởi vì sao? Chẳng rơi, thấy không? Chẳng rơi á, tức là sao? Tức là gạt nhân quả qua bên, thấy không? Không rơi vào nhân quả, tu hành là coi như mình đại tu hành rồi, là gạt qua nhân quả bên, mình không còn dính líu gì với nhân quả nữa hết, phải không? Tức là sống ngoài nhân quả rồi, phải không? Đó. Thì vậy tức là phủ nhận một bên, tức là kẹt một bên không, rơi vào một bên đoạn kiến, thì như vậy gọi là sao? Đó là bát nhân quả, phải không? Tu hành rồi là bát nhân quả hết là sao? Đó. Nhưng mà rồi mình đọc kỹ lại trong kinh rồi trong sử mình thấy sao? Chính như Ngài Đại Mục Kiền Liên, Ngài chứng A-la-hán rồi, và tới gần khi mà cuối đời thì sao? Đó. Cuối đời ngài bị cái đám, nghĩa là như cái đám người hung dữ đó, nó đón đường nó đánh ngài, nghĩa là gần chết, không? Rồi ngài dùng thần thông đó, ngài mới giữ lại, rồi về tinh xá, sau đó là ngài tịch, không? Thì vậy là gần chết mà ngài lúc đó thì ngài là thần thông đệ nhất, không? Mà lúc đó tại sao mà không dùng thần thông cho khỏi đi? Cho nên lúc đó là nghiệp nó tới rồi thì thần thông cũng không được. Thì vậy là sao có bát nhân quả không? Hoặc là mình đọc sử như là Tổ Sư Tử cũng vậy, không? Tổ Sư Tử là bị vua Kế Tân mà ông chặt đầu đó, nghĩa là vua Kế Tân là ông đến với ngài là ông hỏi là ngài tu hành ngài đã thấy được năm uẩn là không chưa đó, thì ngài đó là thấy năm uẩn là không, thì ông vua Kế Tân nói vậy chứ thì cho chẩm cái đầu này được không, thì ngài đó là năm uẩn mà còn không thì xá gì cái đầu, thì vậy là ông vua liền chặt cái đầu, thì vậy là ngài là vị tổ. Mà cũng còn như vậy thì giờ để thấy sao nhân quả không phải là chuyện đơn giản, phải không? Cho nên mình đáp không rơi chẳng rơi đó là bát nhân quả, gạt nhân quả một bên, hơn nữa là câu hỏi đó là đã mắc kẹt rồi. Quý vị thấy câu hỏi đã mắc kẹt chưa? Câu hỏi là người đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không, phải không? Có rơi vào nhân quả chăng? Thì vậy là sao, là câu hỏi là mắc kẹt hai bên rồi. Rơi hay không tất nhiên là mắc kẹt, rơi chẳng rơi là hai bên rồi, thì câu hỏi đó là đã mắc kẹt rồi, thấy không? Giờ mình đáp chẳng rơi nữa thì kẹt luôn. Cho nên cái người làm thầy là phải thấy được cái ý đó, thấy không? Câu hỏi đã sai rồi, đã mắc kẹt rồi, giờ mình theo đó mình đáp mắc kẹt luôn. Cho nên Tổ Bá Trượng thì đáp chẳng lầm thôi, chẳng lầm tức là không có mơ mờ, không có lầm lẫn, tức là sao? Tức là người mà đại tu hành á thì tức là phải thấy rõ ràng tường tận, không một chút gì sai sót hết, thì vậy mới thật là sáng suốt, phải không? Không lầm, không mơ mờ, tức là thấy kỹ, không có lầm lẫn, thì vậy là mới thật là sáng suốt, mới là thật là đại tu hành, phải không? Đại tu hành thì mình phải mở sáng con mắt trí tuệ, phải không? Thấy tột cùng nhân quả, không có chút gì nghĩa là nghi ngờ, không chút gì là nghĩa là lầm lẫn hết, thì vậy mới thật sự là không có lầm. Mà vậy là mới thật sự là đại tu hành, là trí tuệ, phải không? Còn nói là mình nghĩa là đại tu hành rồi không rơi hết, là gạt nhân quả một bên, đó là cái nguy hiểm. Cho nên mà nhất là tu thiền đó, nhiều khi nói thiện gì cũng không hết, nhân quả cũng không luôn, phải không? Thành ra cái đó là cái nguy hiểm. Bởi vậy trong nhà thiền có một câu chuyện là ngài thiền sư Thừa Hạo ở Ngọc Tuyền đó, khi mà ngài tu hành ngài đắc đạo rồi, ngài được gọi là cái tam muội tự tại rồi, thì ngài có một cái quần, trong cái quần đó, cái đó thì ngài viết tên 33 vị tổ, viết tên các vị tổ trong đó, không? Nghĩa là viết tên mấy vị tổ trong cái quần đó ngài mặc. Các vị tổ ngài viết trong đó ngài mặc. Thì có một ông thầy nhỏ cũng học thiền, cũng trong cái pháp hội đó cũng học thiền, cũng hiểu được số lý thiền, ông thấy vậy ông cũng bắt chước, ông xà ông thấy làm vô cô hay à. Rồi ông cũng lấy cái quần của ông, rồi ông cũng viết tên mấy vị tổ ông mặc. Rồi hôm đó ông phơi thì ngài Thừa Hạo này nè, ngài Ngọc Tuyền này ngài thấy, ngài mới kêu ngài hỏi vậy chứ cái quần này của ai đây? Thì ông Tăng đó ông ra ông thưa dạ của con. Thì ngài Thừa Hạo đó ngài mới bảo rằng ông đã có được cái chỗ thấy gì mà ông dám bắt chước ta như vậy? Nghe lời ông sẽ coi như sắp tới là ông sẽ học máu chứ không phải thường. Thì quả nhiên là ngài nói vậy là tuần lễ sau là ông Tăng học máu chết. Thì như vậy quý vị thấy đâu có phải là chuyện chơi. Thấy người ta làm cái mình thấy giống như là mình hay hay rồi bắt chước, thấy người ta làm giống như tự tại rồi mình cũng bắt chước, như vậy là mình như vậy mới tự tại, phải không? Nhưng mà sự thật mình chưa phải thật tự tại mà làm ra vẻ tự tại thì nguy hiểm, phải không? Nghĩa là tâm mình còn đầy phân biệt trong này nè, chưa có hết những cái phiền não trong này nè, thì như vậy là chưa phải thật thấy được cái lý. Nhiều khi hiểu được cái lý thì hiểu đó, nhưng mà mình chưa phải thật sống được cái lý đó, phải không? Nhưng mà rồi thấy các vị làm cái thì mình bắt chước mình thiền là phải tự tại như vậy đó, chứ còn không có chắc, phải không? Nhưng mà người ta tự tại là khi mà tâm đã thật sự ta sống được trọn vẹn trong đó rồi, còn mình chưa được mà bắt chước rồi làm cái giả tự tại là nguy hiểm, phải không? Đó, cho nên như vậy thì có nhân quả không? Đó, thấy được cái đó. Rồi có một vị nữa, như là ngài Hòa Thượng Minh á, ở Hưng Giáo đó, ngài tham thiền, ngài hỏi ngài Quốc sư Đức Thiều, ngài hỏi chứ ngài Ca Diếp đó mang cái y trưởng sáo của Đức Thích Ca vào trong núi Kê Túc, rồi ngồi đó đợi ngài Di Lặc hạ sanh, rồi mới đem cái lá y một trưởng sáo đó để phát lên cái thân mà 1000 thước của Đức Di Lặc. Thì như vậy kích thước nó vẫn vừa vặn thì như vậy thì cái thân của Đức Thích Ca đó thì cao có trưởng sáo, còn thân của Đức Di Lặc thì cao tới 1000 thước. Vậy thì thân nó biết rút ngắn lại hay là y nó biết nới dài ra? Tức là theo cái sử ghi thì ngài Ca Diếp, rồi ngài khi mà ngài tịch thì ngài mang cái y của Phật Thích Ca truyền lại đó, một cái y đó, rồi vào ở trong núi, thấy không? Kê Túc ngồi đó y bát đó, rồi ngồi để đợi khi mà Đức Di Lặc ra đời đó mới đem cái y đó phát lên thân của ngài Di Lặc. Nhưng mà trong kinh Di Lặc thì nói rằng Đức Phật Di Lặc ra đời đó, trong cái thời đó thì tuổi thọ của con người tới mấy chục ngàn năm lận, rồi thân của con người đó cũng to lớn, đây gọi là to lớn cái 1000 thước, tới 1000 thước tàu đó. Thì như vậy cái y có trưởng sáu không, tức là theo thước tàu thì có 16 thước, 16 thước tàu, còn phát lên cái thân tới 1000 thước, thì vậy làm sao mà phát cho nó vừa? Cái thân nhỏ, cái này có trường sáu còn kia tới cả 1000 thước, thì vậy là cái y đó, thấy không, nó biết nới dài ra để cho vừa, hay cả thân nó rút ngắn lại. Đó, hỏi cũng là khó, thấy không? Thì ngài Quốc sư Đức Thiều đó, ngài mới đáp, ông lại lãnh hội rồi. Ông lại lãnh hội rồi. Ngay câu hỏi đó là đã trả lời rồi. Nghe hỏi cái thân là biết rút ngắn hay là cái y nó dài ra? Ông hỏi vậy là coi như vậy lại lãnh hội rồi. Thì ông Hòa Thượng Minh ông liền phủi áo đi ra, giống như ông không chấp nhận cái câu đáp đó. Thì ngài Đức Thiều đó, ngài mới bảo cái kẻ tiểu nhi, tức là trẻ con, không? Sơn Tăng nếu như đáp cho ông chẳng có phải thì chính sẽ có nhân quả, còn nếu ông mà chẳng phải thì ta sẽ thấy rõ. Tức là nếu mà ta đáp không có đúng thì ta sẽ có nhân quả, còn nếu mà ta đáp đúng mà ông mà không có chấp nhận như vậy đó thì coi chừng sẽ thấy rõ. Thì khi Hòa Thượng Minh trở về 7 ngày sau liền bị học máu, tức là thổ huyết đó, học máu. Học máu thì ông Hòa Thượng Phù đó, tức là ở kế bên đó, Phù Quang mới khuyên, thôi ông hãy mau mau đi sám hối đi. Thì ông Hòa Thượng Minh đến phương trường sám hối với ngài Đức Thiều, buồn khóc thưa, nguyện Hòa Thượng từ bi nhận cho con được sám hối. Thì ngài Đức Thiều ngài bảo, như người té xuống đất thì nhân đất mà đứng dậy, ta chưa từng dạy ông có ngã hay đứng. Tức là sao? Mình làm thì tâm mình làm thôi, thì cũng tự tâm mình sám hối thôi, chứ còn ngài đâu có bắt bẻ mình có tội hay không có tội, phải không? Đó là tự mình làm, rồi phải tự mình thành tâm mình sám hối thôi. Đây cũng giống như dân đất mà té thì dân đất mà đứng dậy, chứ còn Ngài đâu phải Ngài làm cho mình thành tội rồi Ngài cho mình hết tội, phải không? Rồi, quý vị thấy trong nhà Phật rất là bình đẳng, không? Không phải là Ngài bắt mình thành tội, không phải là ông ngã mạng với ta bắt mình thành tội, không phải vậy, mà do chính cái tâm ngã mạng của mình đó nó tạo thành tội thôi. Bây giờ muốn sám hối từng để tha thiết làm sao mà cho nó là hết lòng, mà tâm nó thanh tịnh thì nó hết tội, chứ còn không ai mà cho mình hết tội được, phải không? Thì khi vậy thì Hòa Thượng Minh ông thưa, nếu Hòa Thượng mà cho con sám hối thì con nguyện là suốt đời hầu Hòa Thượng. Thì Ngài mới vì ông Hòa Thượng Minh Ngài nói Phật Phật thì đạo đồng, bỗng dưng mà chia có cao thấp, Thích Ca Di Lặc như con dấu in vào đất bùn vậy thôi. Ngài nói Phật Phật đó thì cái đạo đó nó vốn đồng chứ không gì khác hết, nhưng mà bỗng dưng mà chia thành có cao thấp, tất nhiên là đó là theo cái nghĩa là cái tình mê của chúng sanh là chia có cao thấp thôi. Thích Ca Di Lặc thì như con dấu in vào đất bùn vậy thôi. Mình thấy có cao có thấp đó là tại sao? Theo cái tâm phân biệt của mình nhìn trên cái hình tướng, phải không? Nhìn trên cái hình tướng của cái thân này nè, cho nên mới thấy là có lớn có nhỏ, có cao có thấp, có mập có ốm, phải không? Có đen có trắng. Còn nếu mình thấy thật, thật là gì? Phải hiểu được cái nghĩa đó. Thật là cái thân này hay sao? Phải không? Phật là thân này nó ít bữa nó chết nó hoài hay sao? Thành phải thấy Phật tức là tánh sáng suốt của mình, còn tánh giác đó, thì đó mới là Phật thật, phải không? Còn cái này là cái giả tướng, mà đem cái giả tướng này mà mình cho là Phật thì nguy, phải không? Mà thấy được cái gọi là cái tánh giác chân thật đó thì cái tánh giác nó có hình tướng gì? Cái gì thấy nó có hình tướng gì? Đâu có hình tướng gì đâu. Mà không hình tướng gì thì làm sao mà có cao có thấp, có lớn có nhỏ? Thì vậy là Phật thật như nhau thôi. Thì vậy là có gì mà lớn nhỏ cao thấp mà nó là đồng hay không đồng? Mà nới dài ra hay cái rút ngắn lại, cái đó đâu có nới dài cái rút ngắn gì đâu, phải không? Cho nên thấy được cái ý đó thì mới thấy được cái ý sâu của nhà thiền. Thì như vậy quý vị thấy, nói như vậy đó là để thấy rõ như vậy thì nhân quả đó, không, nó không phải là cái chuyện đùa chơi, phải không? Mình không hiểu thì phải tự nhận là không hiểu để mà đòi thưa hỏi, còn không hiểu mà làm ra vẻ ta hiểu rồi ngã mạng nữa, phải không? Thì cái đó là cái nguy hiểm. Nhất là đối với những bậc mà đạo đức chân thật, bậc đạo đức chân thật thì nó có cái nghĩa là cái quy đức lớn, mà mình nghĩa là nó ngã mạn, nó cống cao á, không thì nó tổn phước của mình. Cho nên cái đó là phải khéo. Như vậy thì nhân quả đâu phải chuyện đùa chơi, phải không? Cũng như nhân quả không phải là cái mà mình lý luận để khỏi được. Nó không giống như là những luật sư ở thế gian, phải không? Không có cãi được đâu, dù cho nghĩa là cái miệng lưỡi lanh cách mấy đi nữa, cãi không khỏi nhân quả đâu, phải không? Không phải là làm nhân quả rồi mà nói là cái đó là tại vì tôi quên, tôi không biết, được không? Làm rồi là tất nhiên là mình phải thật sự thành tâm sám hối cho tâm nó thanh tịnh thật sự thì nó mới hết thôi, chứ không phải nói chuyện đó tôi quên, tôi không biết là thôi. Không có lý luận được, với nhân quả thì không có lý luận. Cho nên mình lý luận thế này, lý luận thế kia là để cho mình che mắt người đời với nhau vậy thôi, hoặc để cho mình tạm mình an lòng chút vậy thôi, phải không? Chứ còn thật sự thì không phải đơn giản như vậy. Do đó cho nên ở đây Ngài nói là nhân đất mà té thì phải nhân đất mà đứng dậy, tức là chính từ tâm mình đó mà tạo nghiệp thì cũng chính từ tâm mình đó mà chuyển nghiệp thôi, phải không? Tâm tạo thì phải tâm chuyển thôi, chứ không có gì khác hết. Nhân đất mà té thì cũng nhân đất mà đứng dậy. Cái này cũng vậy, nhân tâm mình tạo thì cũng nhân tâm mình chuyển. Nghĩa là mình thành tâm, mình soi trở lại, làm sao tâm mình nó thanh tịnh thật sự thì đó mình chuyển được, thấy không? Vậy đó. Vậy thì quý vị thấy nhiều đó là thấy đơn giản là nhân quả không phải là tầm thường rồi, phải không? Cho nên học kỹ như vậy đó là mình để mình hiểu cho nó chín chắn. Đó là cái thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là phải thấy rõ cái nhân vô thường á thì nó đi đôi với cái gì?